Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 21 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao gọi Linh Mục là Đức Kitô thứ hai. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, hôm qua 20 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố lá thư mục vụ Ngài gửi toàn thể các tín hữu Công giáo Ireland để giúp giáo hội tại đây ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục gây ra. Trong thư dài khoảng 10 trang chia làm 14 đoạn, Đức Thánh Cha bày tỏ kinh hoàng và đau buồn khôn tả vì những vụ lạm dụng tính dục do một số linh mục gây ra cho người trẻ, và cách thức mà các giám mục Ireland và bề trên dòng tu xử lý những vụ này. Ngài kêu gọi các tín hữu quan tâm đọc chọn lá thư của Ngài. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu Công giáo Ireland nhớ đến đá tảng xuất phát của họ, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng mà các thừa sai Ireland đã mang lại cho nền văn minh của Âu Châu và phổ biến Kitô giáo tại mọi đại lục. Trong những thập niên gần đây, có nhiều thách đố đối với đức tin tại Ireland, giữa lúc xã hội biến đổi mau lẹ và có sự suy giảm lòng gắn bó với những tập tục sùng mộ truyền thống và việc thực hành các bí tích. Đó là bối cảnh cần để ý để hiểu cách thức mà giáo hội đã đương đầu với vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều yếu tố đã tạo nên vấn đề như sự huấn luyện thiếu sót về luân lý và tu đức trong các chủng viện và tập viện, xu hướng trong xã hội ủng hộ giáo sĩ và những nhân vật khác có quyền bính, sự lo lắng không đúng chỗ về thanh danh của giáo hội và nhắm tránh gương mù đã làm cho các vị lãnh đạo giáo hội không áp dụng đúng đắn những hình phạt cần thiết theo giáo luật hiện hành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ khi nào cứu xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng, thì mới có thể xác định rõ các nguyên do và tìm được phương dược hữu hiệu.
Trong thư, Đức Thánh Cha cho biết hơn một lần Ngài đã muốn gặp các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, lắng nghe thảm trạng của họ, cầu nguyện với họ và cho họ, và Ngài cũng sẵn sàng làm như thế trong tương lai. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ của Ngài với các giám mục Ireland hồi tháng 2 vừa qua tại Vatican để cứu xét tình hình và tìm phương thế sửa chữa, đồng thời thông báo ý định gửi một thư mục vụ đến mọi thành phần dân Chúa tại Ireland. Ngỏ lời trước tiên với các nạn nhân bị lạm dụng, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự phản bội kinh khủng mà họ đã phải chịu và Ngài đau buồn vì những gì họ phải chịu. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng trong nhiều trường hợp, không ai sẵn sàng lắng nghe họ khi họ tìm được can đảm để nói lên những gì đã xảy ra. Và tuy ghi nhận rằng đối với nhiều người trong họ thật là khó tha thứ hoặc hòa giải với giáo hội, nhưng Đức Thánh Cha khuyên các nạn nhân đừng mất hy vọng. Chúa Giêsu Kitô cũng là nạn nhân của bất công và đau khổ. Chúa hiểu những đau khổ sâu đậm của họ và ảnh hưởng kéo dài của chúng trên đời sống và quan hệ của họ. Dù vậy, chính những vết thương ấy khi được biến thành đau khổ cứu độ trở thành những phương thế, nhờ đó quyền lực sự ác bị phá tan và chúng ta được tái sinh vào sự sống và hy vọng. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nạn nhân hãy tìm kiếm trong giáo hội cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và tìm được sự chữa lành và hòa giải bằng cách tái khám phá tình yêu thương vô biên của Chúa Kitô đối với mỗi người.
Với các linh mục tu sĩ đã phạm tội lạm dụng trẻ em, Đức Thánh Cha nhắc rằng họ phải trả lời trước mặt Chúa và trước các tòa án được thành lập đúng phép về những hành động tội lỗi và gian ác mà họ đã phạm. Họ đã phản bội sự tín thác thánh thiêng và tuôn sự ô nhục và mất thanh danh trên các linh mục tu sĩ khác. họ gây thiệt hại lớn lao không những cho các nạn nhân, nhưng cho cả sự nhận thức của công chúng về chức linh mục và đời sống tu trì tại Ireland. Đức Thánh Cha yêu cầu họ hãy tuân phục những đòi hỏi của công lý, và Ngài nhắc họ đừng tuyệt vọng về lòng từ bi mà Thiên Chúa vẫn ban cho cả những tội nhân tày đình nhất, nếu họ thống hối, làm việc đền tội, và khiêm tốn cầu khẩn ơn tha thứ. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các bậc cha mẹ kiên trì trong nghĩa vụ giáo dục con cái. Ngài mời gọi các thiếu niên và người trẻ tìm thấy trong giáo hội cơ hội để gặp gỡ sinh động với Chúa Kitô và đừng để cho mình bị ngăn chặn vì sự thiếu sót của một vài linh mục tu sĩ. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục tu sĩ đừng nản chí, trái lại hãy canh tân lòng tận tụy thi hành công tác tông đồ, hoạt động hòa hợp với các bề trên của mình để mang lại sức sống và năng động mới cho giáo hội tại Ireland qua chứng tá sống động của họ về hoạt động cứu độ của Chúa.
Với các giám mục tại Ireland, Đức Thánh Cha ghi nhận những sai lầm quan trọng trong phán đoán và sự thiếu sót trong việc lãnh đạo của nhiều giám mục vì đã không áp dụng đúng đắn các biện pháp giáo luật để trả lời cho những vụ tố cáo lạm dụng. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục tiếp tục quyết tâm sửa chữa lỗi lầm quá khứ và phòng ngừa để chúng khỏi tái diễn. Các giám mục cũng cần quyết tâm nên thánh, trở nên gương mẫu, khích lệ các linh mục và tín hữu tham gia đời sống và sứ mạng của giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha đưa ra một số đề nghị thực hành để thúc đẩy sự canh tân của giáo hội tại Ireland. Ngài yêu cầu làm việc thống hối vào những ngày thứ sáu trong vòng một năm trời để đền tạ vì những tội lạm dụng. Đức Thánh Cha cổ võ siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và chầu mình Thánh Chúa. Ngài cũng loan báo mở một cuộc thanh tra tông tòa tại một vài giáo phận, dòng tu và chủng viện tại Ireland với sự tham gia của giáo triều Roma. Đồng thời Đức Thánh Cha đề nghị thực hiện một chương trình đại phúc toàn quốc cho các giám mục, linh mục và tu sĩ tại Ireland. Lá thư của Đức Thánh Cha kết thúc với lời kinh nguyện cầu cho giáo hội tại Ireland mà Ngài đề nghị tất cả các tín hữu dùng để cầu xin ơn chữa lành và đổi mới trong thời kỳ khó khăn hiện nay.
Tuyên bố trong cuộc họp báo giới thiệu thư của Đức Thánh Cha, Shalom Bagby, giám đốc phòng báo chí tòa thánh khẳng định rằng Đức Thánh Cha vẫn luôn dấn thân chống lại nền văn hóa che giấu và im lặng về những vụ lạm dụng này. Thư mục vụ của Đức Thánh Cha gửi các tín hữu công giáo Ireland thực là một văn kiện không tìm cách bào chữa, nhưng chân thành và thẳng thắn. Thư này tập trung vào giáo hội và những trách nhiệm của các phần tử giáo hội về những đau khổ đã gây ra cho người khác, và không muốn đẩy trách nhiệm cho nhau. Về phần Đức Hồng Y Shane Brady, Tổng giám mục giáo phận Armagh, giáo chủ công giáo Ireland, Ngài đã cảm ơn Đức Thánh Cha và gọi đây là một bước quan trọng để canh tân giáo hội tại Ireland, thêm một bước tiến trong tiến trình đổi mới và chữa lành. Chúng ta hãy cầu nguyện để thư này là một khởi đầu một thời kỳ tái sinh cho giáo hội. Đức Hồng Y Brady nói thêm rằng, tôi chào mừng lá thư này, tôi rất biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì lòng từ nhân và quan tâm sâu xa của Ngài. Ngài nói giáo hội tại Ireland phải nhìn nhận trước mặt Chúa và tha nhân những tội nặng đã phạm chống lại các trẻ em vô phương thế tự vệ. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Sean Lish, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức cũng nói rằng thư của Đức Thánh Cha cũng là một lời cảnh giác đối với giáo hội tại Đức chúng tôi và có giá trị đối với toàn thể giáo hội.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các giám mục nước Burkina Faso bên Phi Châu, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị tăng cường việc huấn luyện các linh mục, giáo lý viên và giáo dân. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận giáo hội tại Burkina Faso được thành lập cách đây hơn một thế kỷ và công cuộc truyền giảng tin mừng đã mang lại nhiều hoa trái dồi dào và có nhiều dấu chỉ nói lên sức sinh động của giáo hội tại đây như gia đình của Thiên Chúa. Nhưng Ngài nhắc nhở rằng đức tin luôn cần được củng cố các căn cội để tín hữu khỏi trở lại với những tập tục cổ xưa không thể dung hợp với việc theo Chúa Kitô, đồng thời để chống lại sự quyến rũ của một thế giới nhiều khi thù nghịch với lý tưởng tin mừng. Đức Thánh Cha nhắc đến năm linh mục hiện nay và khẳng định rằng linh mục trước tiên phải là người của Thiên Chúa, ngày càng tìm cách đáp ứng ơn gọi và sứ mạng phục vụ dân Chúa bằng một cuộc sống phù hợp với niềm tin và ơn gọi. Vì thế cần bảo đảm cho linh mục một sự huấn luyện vững chắc, không những trong thời kỳ đào tạo, chuẩn bị chịu chức, nhưng suốt trong sứ vụ của linh mục. Điều tối cần thiết là linh mục có thời gian để đào sâu đời sống linh mục để tránh rơi vào thái độ miệt mài hoạt động. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các giáo lý viên và kêu gọi các giám mục Burkina Faso bảo đảm cho họ một sự huấn luyện vững chắc về nhân bản, trí thức, tu đức và mục vụ. Ngài cũng nhắn nhủ các giám mục giúp giáo dân củng cố đời sống đức tin của họ và đặc biệt quan tâm đến giới chính trị và trí thức tại nước này. Burkina Faso rộng bằng 2/3 Việt Nam với hơn 274.000 cây số vuông và 13.500.000 dân cư, trong đó 60% là tín hữu Hồi giáo, 19% là tín hữu Công giáo thuộc 12 giáo phận.
Geneva, hội nghị đầu tiên các vị lãnh đạo cấp cao của các tôn giáo về Hisida sẽ tiến hành trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 này tại Den Dolder bên Hòa Lan. Theo Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, hội nghị nhắm mục đích khích lệ các vị lãnh đạo tôn giáo dấn thân nhiều hơn trong cuộc chiến chống bệnh Hisida. Đại diện Hội đồng Đại kết tại hội nghị này là hai vị chủ tịch, Đức Thượng Phụ Paulos của Giáo hội Chính thống Ethiopia và Mục sư Ofelia Ortega Suarez thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách Cuba, cùng với vị Tổng Thư ký là Mục sư Olaf Fixer-Tveit, người Na Uy. Có lối 40 vị lãnh đạo các tôn giáo khác như Baha'i, Phật giáo, Hồi giáo, Kitô, Ấn giáo và Đạo Sích tham dự hội nghị. Mục sư Tveit tuyên bố rằng, trong tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo, chúng ta phải thẳng thắn và chân thành nhìn nhận rằng một phần lớn những người bị nhiễm Hisida thuộc các cộng đồng tôn giáo. Chúng tôi phải chỉ đường và duy trì phẩm giá của mỗi người. Hội nghị thượng đỉnh này giúp chúng ta gia tăng khả năng chứng tỏ sự ngay chính và cảm thông mạnh mẽ hơn trong các quan hệ với những người khác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Về đi và đừng phạm tội nữa.
Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình trong Tin mừng Gioan cho chúng ta một kinh nghiệm thú vị và xúc động về lòng thương xót của Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhìn ra bài học về chính thái độ của mình trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Khi Đức Giê-xu giảng dạy, nhiều người đón nhận lời Ngài với lòng yêu mến quảng đại, nhưng cũng có những người khác thấy chói tai và thậm chí muốn thử thách Ngài. Và chị phụ nữ trong câu chuyện này chỉ là cái cớ để họ tìm cách tố cáo người. Nơi đền thờ, nơi Đức Giê-xu đang giảng dạy dân chúng, các kinh sư và người Pha-ri-xêu dẫn đến một phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Theo sách luật thì chị phải bị ném đá, và đây là dịp thuận lợi để họ đặt ra một câu hỏi hóc búa cho Đức Giê-xu. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Khung cảnh đền thờ lúc ấy giống như một bức tranh mô tả các khuôn mặt khác nhau, khuôn mặt thất thần, sợ hãi và xấu hổ của chị phụ nữ, khuôn mặt chênh kiệu và lạnh lùng của các kinh sư và người Pha-ri-xêu, ẩn chứa bên trong một chút hồ hởi vì nghĩ rằng Đức Giê-xu sắp rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, và khuôn mặt Đức Giê-xu ưu tư nhưng bình thản, Ngài lấy ngón tay viết trên đất. Đặt mình trong vị trí người vô tội, các kinh sư và người Pha-ri-xêu tự cho mình quyền lên án người khác dựa thế lề luật. Có lẽ nhìn ra sai lầm người khác luôn dễ dàng hơn là chấp nhận yếu đuối của bản thân mình. Vì họ cứ hỏi mãi nên Đức Giê-xu đành để họ nhận ra tình trạng thực sự của mình. Ai trong các ông không có tội thì cứ lấy đá ném chị này trước đi. Trước mặt Chúa, chẳng ai dám tự hào mình không có lỗi lầm, và chỉ có Chúa là đấng có thể đưa ra lời phán xét. Mọi người bỏ đi hết, chỉ còn lại Đức Giê-xu và người phụ nữ, như Thánh Âu Tinh mô tả, chỉ còn lại hai, con người yếu hèn và đấng đầy lòng thương xót. Yếu đuối và vấp ngã dường như gắn liền với thân phận con người, nhưng Thiên Chúa luôn mong muốn con cái mình sống hạnh phúc trong bình an và ân sủng. Thiên Chúa là đấng duy nhất có quyền lên án, nhưng Ngài yêu thích tâm hồn hoán cải và quay trở về với đường nẻo tốt lành. Tôi không lên án chị đâu, chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Không chỉ là lời an ủi cho người phụ nữ, nhưng cho tất cả những tấm lòng rộng mở trước sự khoan dung tha thứ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức về thân phận con người của mình để kiên nhẫn với bản thân và bao dung hơn với lỗi lầm của tha nhân. Ước gì chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa sống động trong cuộc sống, để tâm hồn chúng ta được an ủi và nuôi dưỡng trong các thử thách, lớn lên qua những vấp ngã và trưởng thành trong lòng mến. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, Chúa đã sống thân phận con người như chúng con để nâng dậy những ai vấp ngã, để tha thứ cho những ai đến với Ngài. Xin nâng đỡ con mỗi khi con yếu đuối và chữa lành con khỏi những vết thương lỗi lầm. Xin dạy con biết nhìn tha nhân bằng con mắt bao dung của Chúa, để con luôn nhìn ra điều tốt nơi người khác hơn là xăm soi những khuyết điểm. Xin cho con hiểu rằng tình yêu thương mới làm người ta lớn lên và sự tha thứ luôn đem lại hiệu quả kỳ diệu. Về đi và từ nay đừng phạm tội nữa là lời tha thứ và nhắn nhủ để đừng rơi vào tình trạng tội lỗi, đừng để nhạt tương quan với Chúa. Xin Chúa soi dẫn chúng ta trong đường nẻo công chính của Ngài, để ta cũng biết dừng lại đúng lúc trước những nguy cơ vấp ngã. Xin Chúa giúp con can đảm đứng lên sau những vấp ngã đau thương. Xin khơi lên trong con lòng tin tưởng và cậy trông nơi Chúa, để mỗi ngày con được lớn lên trong ân sủng và tình thương của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, khi bàn về các linh mục, nhiều tác giả viết rằng linh mục là Đức Kitô thứ hai. Thuật ngữ ấy muốn nói lên điều gì? Các Kitô hữu có phải là Đức Kitô thứ hai hay không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời:
chúng ta phải chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể đi tìm được từ ngữ tương đương trong tiếng Việt để chuyển dịch nguyên gốc Latin. Và điều này dễ gây ra hiểu lầm. Chẳng hạn như khi dịch cardinalis là hồng y, người ta có cảm tưởng là các chú giúp lễ cũng như các cô dâu đều đáng gọi là hồng y bởi vì họ mặc áo đỏ. Hơn nữa, ngay trong tiếng Latin, nhiều từ ngữ được sử dụng lâu đời nhưng cũng đã được sửa đổi cho phù hợp với thần học. Trong trường hợp chúng ta đang bàn, nhiều tác giả gọi các linh mục là Antichristus, có thể dịch là Đức Kitô khác hoặc là Đức Kitô thứ hai. Nhưng mà ngày nay, vấn đề đã được xét lại bởi vì thấy không ổn. Và thậm chí, cộng đồng Vatican II đã tránh dùng thuật ngữ Antichristus và thay thế bằng những thuật ngữ khác.
Như vậy, thuật ngữ linh mục là Đức Kitô thứ hai không đúng hay sao thưa cha?
Nói rằng không đúng thì cũng có nghĩa là sai cho bằng thiếu sót. Thiếu sót ở hai điểm. Thứ nhất, bởi vì đặc trưng Đức Kitô thứ hai không chỉ dành riêng cho các linh mục. Thứ hai, đặc trưng Đức Kitô thứ hai chưa diễn tả đầy đủ căn cước của linh mục.
Thưa cha, đặc trưng Đức Kitô thứ hai không chỉ dành riêng cho các linh mục, bởi vì Đức Giáo Hoàng mới thực sự là đại diện Đức Kitô, phải không ạ?
đây là tính cách hàm hồ của thuật ngữ Đức Kitô thứ hai, bởi vì nó mang nhiều nghĩa. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến Đức Giáo Hoàng, chúng ta hãy nói đến các Kitô hữu. Tân ước, cách riêng là Thánh Phaolô, nói đến các Kitô hữu như là Đức Kitô thứ hai. Thực vậy, nhờ bí tích rửa tội, họ đã được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Họ đã được Đức Kitô nhận làm em, thông dự vào điều kiện làm con Thiên Chúa. Vì vậy, tất cả mọi Kitô hữu hãy cố gắng sống xứng với danh dự của mình. Họ hãy mặc lấy Đức Kitô, hãy mang những tâm tình của Đức Kitô, hãy sống trong Đức Kitô. Chúng ta có thể đọc thấy những điều này trong các thư của Thánh Phaolô Tông đồ. Vào những năm sau Công đồng Vatican II, có người khám phá rằng Tân ước còn áp dụng đặc trưng Đức Kitô thứ hai cho một hạng người khác nữa. Đó là những người đói khát, trần truồng, đau ốm, không cửa không nhà. Thật vậy, trong dụ ngôn về cuộc phán xét chung ở chương 25 Tin Mừng Thánh Matthew, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Giêsu có những công tác bác ái dành cho những người vừa rồi được kể như là dành cho Thiên Chúa. Như vậy có nghĩa họ chính là Chúa Giêsu thứ hai vậy.
Nếu các Kitô hữu và các người nghèo đã là Chúa Giêsu thứ hai rồi, thì không còn lý do để áp dụng cho các linh mục nữa, phải không thưa cha?
Phần nào đúng như vậy, tùy theo chúng ta hiểu đặc trưng Đức Kitô thứ hai theo nghĩa nào. Dĩ nhiên là chỉ có một Đức Kitô mà thôi, chứ không có tới hai ba Đức Kitô. Khi nói đến Đức Kitô thứ hai, chúng ta muốn nói sự hiện diện của người ở giữa thế giới hôm nay qua những chứng nhân, những dấu chỉ. Theo nghĩa này, toàn thể hội thánh là Đức Kitô thứ hai, bởi vì hội thánh được thiết lập với sứ mạng mang sứ điệp và các hồng ân cứu độ của Đức Kitô đến với tất cả mọi người. Nhờ lời giảng và các bí tích do hội thánh cử hành, nhân loại có thể lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô. Hơn thế nữa, Chúa Kitô còn muốn hiện diện cho trần thế hôm nay không những qua các ân huệ siêu nhiên mà còn qua cuộc sống đức hạnh, chẳng hạn như tình yêu vô vị lợi, sự khiêm tốn phục vụ. Trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, thuật ngữ Đức Kitô thứ hai được hiểu theo nghĩa đạo hạnh. Nhờ lối sống đạo đức mà chúng ta họa lại chân dung của Đức Kitô. Vào thời Trung cổ, người ta nhận thấy có sự chuyển hướng. Người ta bàn tới linh mục như là Đức Kitô thứ hai, theo nghĩa là thi hành quyền thánh chức. Chúng ta có thể thấy một thí dụ ở nơi các sử gia viết tiểu sử của Thánh Francisco Assisi. Một đàng, họ coi thánh nhân như là Đức Kitô thứ hai, bởi vì người cố gắng sống trọn sứ điệp tin mừng, và đặc biệt bởi vì người mang những thương tích của Đức Kitô ở trên thân mình. Đàng khác, họ viết rằng thánh nhân không phải là linh mục, tỏ lòng tôn kính các linh mục, coi các ngài lớn hơn các thiên thần, bởi vì các linh mục là hiện thân của Đức Kitô khi cử hành bí tích thánh thể.
Như vậy, thuật ngữ linh mục là Đức Kitô thứ hai ra đời từ thời Trung cổ hay sao ạ?
Các sử gia thú nhận rằng không dễ xác định thuật ngữ này đã ra đời từ thời nào, kể cả khi áp dụng cho các tín hữu. Thật vậy, tuy rằng Thánh Phaolô và các giáo phụ, chẳng hạn như Thánh Augustino, nhắc nhở các tín hữu là họ phải trở nên giống như Đức Kitô, nhưng mà không gọi họ là Đức Kitô thứ hai. Thánh Cipriano và Thánh Augustino còn dám nói mạnh hơn nữa: anh em là Đức Kitô. Vào thời Trung cổ, khi nói về các linh mục, Thánh Thomas sử dụng thuật ngữ in persona Christi, trong cương vị của Đức Kitô, lấy từ bản văn của Công đồng Lateno thứ 4 năm 1215. Nói chung, các nhà thần học kinh viện sử dụng thuật ngữ này để giải thích vai trò của các linh mục khi cử hành các bí tích. Làm thế nào linh mục có thể đọc các lời truyền phép, đây là mình thầy, đây là máu thầy, hoặc đọc lời tha tội, cha tha tội cho con? Họ giải thích rằng, bởi vì do bí tích chuyển chức, các linh mục nhận được ấn tích character, thông ban quyền năng để nhân danh Chúa Kitô chủ sự các bí tích. Vì thế, các linh mục thực hành các bí tích nhân danh Chúa Kitô, Nomina Christi, hiện thân cho Chúa Kitô, Representatio Christi. Tuy rằng thực sự chính Chúa Kitô mới thực là kẻ ban ơn thánh. Cũng trong bối cảnh đó mà Đức Thánh Cha được gọi là đại diện của Đức Kitô, Vicarius Christi, hay là người giữ chìa khóa Thánh Phêrô, nhìn dưới khía cạnh pháp luật, nghĩa là người cai quản hội thánh thay mặt cho Chúa Kitô.
Thưa cha, lúc nãy cha nói rằng ngày nay người ta nhận thấy có nhiều thiếu sót khi áp dụng thuật ngữ Đức Kitô thứ hai cho các linh mục. Thế thì thiếu sót ở chỗ nào ạ?
Tôi đã nhắc đến một cái sự thiếu sót rồi, đó là đặc tính Đức Kitô thứ hai không chỉ dành riêng cho các linh mục mà còn được áp dụng cho tất cả các tín hữu nữa. Điều thiếu sót thứ hai là khi áp dụng cho các linh mục, thuật ngữ Đức Kitô thứ hai ra như chỉ chú trọng đến quyền hành. Linh mục lãnh quyền thánh chức để mà thay mặt Đức Kitô ban bí tích thánh thể và hòa giải. Nếu mà chỉ giới hạn vào khía cạnh này, thì nó chưa diễn tả đầy đủ tất cả căn cước và linh đạo của linh mục. Thực vậy, các vị giáo hoàng thời cận lại kể từ Thánh Pio thứ 10 đã áp dụng thuật ngữ Đức Kitô thứ hai Antichristus và đời sống tâm linh của các linh mục để nhắn nhủ các ngài hãy có cung cách cư xử giống như Đức Kitô. Nói cho đúng, cái thuật ngữ Antichristus xuất hiện trong các tác phẩm đạo đức nhiều hơn là trong các văn kiện của các giáo hoàng. Điều đáng lưu ý là Công đồng Vaticano II không sử dụng thuật ngữ Antichristus cho các linh mục, nhưng diễn tả căn cước và linh đạo của các linh mục với những lối tiếp cận khác. Ý tưởng then chốt là linh mục cần phải họa lại tấm gương của Đức Kitô, mục tử nhân lành, kẻ đã tận tâm phục vụ đoàn chiên đến nỗi hiến mạng sống của mình. Công việc phục vụ được diễn tả một cách cụ thể qua ba tác vụ: giảng dạy, thánh hóa và cai quản. Linh mục tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô khi rao giảng tin mừng, khi truyền thông ân cứu độ, khi mang tình thương đến với mọi người. Đức Kitô được nhìn như là thầy dạy, ngôn sứ, thượng tế, mục tử, thủ lãnh, hôn phu. Tuy nhiên, một điều mới của các văn kiện Vaticano II nằm ở chỗ là bên cạnh được trình bày căn cước của linh mục qua mối tương quan với Đức Kitô, Công đồng còn định nghĩa linh mục qua mối tương quan với giáo hội nữa. Điều này được diễn tả qua hai thuật ngữ in persona Christi và in persona Ecclesiae. Mối tương quan của linh mục với giáo hội có thể hiểu theo nhiều khía cạnh. Thứ nhất, linh mục nhận lãnh chức thánh không phải chỉ nhằm thánh hóa bản thân, nhưng mà còn để phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Thứ hai, linh mục nhận lãnh sứ mạng từ hội thánh để thi mạnh cái sứ mạng mà Chúa Kitô đã ủy thác. Thứ ba, linh mục không chỉ thay mặt Chúa Kitô để phục vụ hội thánh, mà còn nhân danh hội thánh để dâng hy lễ lên Thiên Chúa, cũng như nhân danh hội thánh dâng lời chuyển cầu cho nhân loại. Thực ra, xét về việc chuyển cầu, thì không phải chỉ có các linh mục mà các tu sĩ cũng tham gia việc qua việc kinh nguyện trên phục vụ nhân dân giáo hội nữa. Tuy nhiên, có một khía cạnh của chủ kích giáo hội mà từ cổ thời chỉ có giám mục mới thực thi được, chứ linh mục không được hưởng. Đó là giám mục đại diện cho giáo hội địa phương. Điều này xem ra bắt nguồn từ sách Khải Huyền, khi mà tác giả gửi 7 lá thư cho thiên thần của 7 giáo đoàn. Các học giả giải thích rằng các thiên thần được hiểu về các giám mục. Dù sao, trong các thế kỷ đầu tiên, các giám mục đi tham dự công đồng như là đại biểu của các giáo đoàn, nhân dân giáo đoàn do mình cai quản. Khi mô tả căn cước của linh mục, xem ra Công đồng Vaticano II muốn quy chiếu về Chúa Kitô và về giáo hội, không chỉ vì muốn nhắc bật rằng hai chiều kích đó liên kết mật thiết với nhau, nhưng còn muốn nói tới vị trí trung gian của linh mục. Các linh mục thay mặt cho Chúa Kitô trước mặt cộng đoàn và thay mặt cộng đoàn trước mặt Đức Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần đào sâu suy tư thần học có hệ thống, thời gian qua chúng ta đã tìm hiểu tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Hôm nay chúng ta bắt đầu khai triển một đề tài khác, đó là đề tài Đức Maria Mẹ Thiên Chúa với các nền tảng kinh thánh, lịch sử và thần học của tín điều này và việc cử hành phụng vụ. Trước hết là các nền tảng kinh thánh của tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Chúng bao gồm các văn bản của Kinh Thánh Tân Ước khẳng định chức làm mẹ của Đức Maria và thiên tính của Chúa Con nhập thể nơi cung lòng mẹ, và chứng minh cho thấy Đức Maria là mẹ của Con Thiên Chúa bởi hoa trái của cung lòng mẹ là một vị Thiên Chúa. Văn bản Kinh Thánh đầu tiên là thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galat, chương 4, câu 4 đến câu 6. Thánh Phaolô viết, khi thời gian Tây Hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến, ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, cha ơi. Để khỏi đi quá xa đề tài, ở đây chúng ta chỉ giới hạn việc tìm hiểu trong hai khía cạnh, thiên tính của Chúa Kitô và chức làm mẹ của Đức Maria. Trước hết là thiên tính của Chúa Kitô, văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, thuộc loạt văn bản của Tân Ước biên soạn theo lược đồ sai đi. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3 và câu 4, Thánh Phaolô cũng viết, điều mà lề luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm, khi sai chính con mình đến, mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta, để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Phúc âm Gioan chương 3 câu 16 cũng viết, Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi, đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Cùng tư tưởng này được lập lại trong thư thứ nhất Gioan, chương 4, câu 9 và câu 10. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian, để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
Thật vậy, tất cả các văn bản kể trên đều nói đến Thiên Chúa Cha là đấng sai, ban con của người cho thế gian. Điều này cho thấy Chúa Con được Chúa Cha sai đi hiện hữu từ trước như là con của Thiên Chúa Cha. Với biến cố nhập thể, Chúa Con không bắt đầu hiện hữu trong nghĩa tuyệt đối, nhưng trong nghĩa tương đối, nghĩa là từ sự hiện hữu từ trước bước sang một hình thức hiện hữu khác. Sự hiện hữu trong thịt xác giữa loài người trên trần gian này. Khi Thánh Phaolô nói tới Đức Giêsu Kitô như là con của Thiên Chúa Cha, Thánh Nhân dùng kiểu nói này trong nghĩa tràn đầy của nó. Đức Giêsu thành Nazareth không chỉ là một người đặc biệt thân thiết với Thiên Chúa như là con rất yêu dấu, mà là Thiên Chúa trong nghĩa riêng tư đích thật. Thiên Chúa Cha đã mặc khải như thế khi làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết với quyền năng của Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 1, câu 1 đến câu 4, thư gửi tín hữu Roma. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về con của người, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi David, nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Sự kiện Đức Giêsu Kitô là thật sự là con Thiên Chúa cũng được chứng minh bởi các hiệu quả của việc nhập thể của người. Thật thế, nhờ người, chúng ta cũng được trở nên con cái Thiên Chúa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần là thần khí của Đức Giêsu, thần khí của Thiên Chúa, thần khí của Đức Kitô ngự trong lòng tín hữu và ban cho họ cuộc sống mới, cuộc sống theo thần khí, cuộc sống là nghĩa tử của Thiên Chúa. Do đó, khi đã trở nên con trong người con, chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi, và trở thành người thừa kế.
Điểm thứ hai, chức làm mẹ của Đức Maria. Để đến trong thế gian này, Thiên Chúa đã chọn trung gian của một người đàn bà. Ngài đã muốn có một bà mẹ như tất cả mọi người chúng ta. Mặc dù Đức Trinh Nữ đã không bao giờ được nhắc tên một cách rõ ràng trong văn bản thư gửi tín hữu Galat chương 4 câu 4, nhưng văn bản hiểu ngầm là chính người. Chính từ một người đàn bà mà con Thiên Chúa bước vào cuộc sống, nghĩa là sinh ra như là con người. Ngài cũng sẽ là con bà Maria, như người dân làng Nazareth và người Do Thái sẽ gọi Ngài như thế. Ở đây tính cách đích thực của việc nhập thể làm người được bảo đảm bởi câu sinh ra từ đàn bà và sinh ra dưới lề luật. Sinh ra từ đàn bà, genomenon ex gynaikos. Nhiều học giả cho rằng kiểu nói này giống kiểu nói kinetos gynaikos hay Yalit Issa tiếng Do Thái. Kiểu nói thứ hai này xuất hiện 5 lần trong sách ông Job, văn bản Hy Lạp 70, 2 lần trong sách Phúc Âm Matthew và Luca, và 4 lần trong các văn bản Qumran. Nó nhấn mạnh sự giòn mỏng của con người là thụ tạo, sự thấp hèn và cả những gì là ô uế của nó. Con người là gì để tự cho mình là trong sạch, và đứa con do người phụ nữ sinh ra là gì để tự cho mình là công chính. Thánh Phaolô dùng kiểu nói này để diễn tả sự thấp hèn, nhục nhã mà con Thiên Chúa nhận chịu khi xuống thế làm người. Đó là điều thánh nhân nói trong chương 2, câu 6 đến câu 8 thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Trước con mắt những người đồng thời với Ngài, Đức Giêsu tuy được thừa nhận như là một ngôn sứ đầy quyền năng, làm được các phép lạ và uy thế trong lời nói, nhưng không xuất hiện như một vị Thiên Chúa bước đi trên mặt đất. Người ta nói Ngài là con bác thợ mộc Giuse và con bà Maria. Đó là người có tên gọi là Giêsu, như anh mù từ lúc mới sinh, trả lời cho những người Do Thái thấy anh được sáng mắt, thắc mắc không biết anh có phải là người mù mà họ từng quen biết hay không.
Đức Giêsu ấy đã được sinh ra từ đàn bà. Bà ấy là Đức Trinh Nữ Maria thành Nazareth và sinh ra dưới lề luật, tức lề luật Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái qua trung gian ông Môsê. Xã hội Do Thái sinh hoạt dựa trên các điều luật vừa có tính cách tôn giáo, vừa có tính cách chính trị ấy. Mỗi người trong chúng ta đều có gốc rễ trong một vùng đất, trong một nền văn hóa, trong một nhóm xã hội. Để trở thành người một cách trọn vẹn khi nhập thể làm người, con Thiên Chúa cũng đã phải sinh ra trong một vùng đất xác định của thế giới chúng ta. Và trong chương trình của Thiên Chúa Cha, vùng đất xác định đó là Palestina với các phong tục tập quán cũng như các hệ lụy lịch sử, chính trị, kinh tế, địa lý, văn hóa xã hội và tôn giáo của nó. Đức Giêsu là người con của quê hương Palestine cụ thể và chính xác này, và người tôn trọng luật lệ của đất nước ấy một cách trung thực. Vì cha mẹ người để cho người chịu phép cắt bì, rồi người tuân giữ các ngày lễ, hành hương lên đền thờ Jerusalem, vâng lời quyền bính chính trị, dân sự và tôn giáo thời đó, trả thuế thân như mọi tín hữu và công dân Palestina khác. Chỉ có một luật trừ, đó là người phản đối các lệch lạc của lề luật, các kiểu giải thích thuận lợi có tính cách tính toán lèo lái bởi các ích kỷ bần tiện của vài nhóm biệt phái và tư tế vân vân. Chính vì thế, Đức Giêsu mới thường xuyên đụng độ với họ. Chương 15 Phúc Âm Thánh Matthew mở đầu với cuộc tranh luận giữa mấy người Pharisêu và kinh sư với Đức Giêsu về giá trị của truyền thống. Nhóm người này từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và cật vấn người rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giê-xu trả lời, còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ kính cha mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu mắng các biệt phái và kinh sư là đồ giả hình, chỉ tôn thờ Thiên Chúa bằng môi miệng, còn lòng dạ lại xa Ngài. Họ có thờ phượng Thiên Chúa cũng vô ích, vì giáo lý họ rao giảng chỉ là luật lệ của phàm nhân đặt ra.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố lá thư mục vụ Ngài gửi toàn thể các tín hữu công giáo Ireland để giúp giáo hội tại đây ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục gây ra. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các giám mục nước Burkina Faso bên Phi Châu, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị tăng cường việc huấn luyện các linh mục, giáo lý viên và giáo dân. Geneva, hội nghị đầu tiên các vị lãnh đạo cấp cao của các tôn giáo về Hipsida sẽ tiến hành trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 này tại Den Dolder bên Hòa Lan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.